Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 4 từ câu 4 đến câu 19. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh hộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được sự dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết, và đương dư dật, tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi. Như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Kính mời hội thánh đồng an tọa. You may be seated. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em kể từ cái ngày mà bà con đi biểu tình á, tới ngày hôm nay, tức là ngày thứ 11 hoặc là 12. Và trong cái thông tin của Harris County, ba cái ngày vừa qua, thì cái số người bị mắc bệnh dịch nó cao hơn bình thường. Và chúng ta biết cái luật của tiểu bang Texas từ ông thống đốc, nếu mà cái bệnh dịch nó hit 10%, thì có thể sẽ đóng cửa trở lại. Và hồi sáng hôm nay khi tôi check thì lên là 7.1%. Tuần trước thì mới có năm mấy sáu thôi, mà ba cái ngày vừa qua là lên là 6.9, rồi 7.3, rồi trượt xuống 7.1. Tôi có thông tin một số con cái Chúa trong hội thánh cũng như những thân hữu, nếu mà đi biểu tình hoặc là đi xem biểu tình ấy, thì sáng hôm nay ráng ở nhà, đừng có đi nhà thờ. Tuần tới mà thấy không có bệnh tật gì cả đó thì nên đi nhà thờ, là khuyến khích những người mà đi xem biểu tình hay là đi biểu tình ấy, thì Harris County cũng như thành phố Houston, Texas mở rất là nhiều cái test center để mà test thử nghiệm hoàn toàn miễn phí. Thành ra nếu mà con cái Chúa mà đang ở online như là sáng hôm nay, nếu mà có đi xem biểu tình hoặc là đi biểu tình thì nên đi thử nghiệm, đừng có để bệnh rồi đi thử thì không có tốt, thì nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tạ ơn Chúa vì điều này. Cái đề tài hôm nay, nếu mà trong tờ chương trình thì nói là niềm vui sâu lắng. Nếu mà giải thích chữ niềm vui sâu lắng là những cái gì sâu đậm nó có trong người. Mà muốn được điều này đó, thì chỉ cần có cái sự vui mừng trong Chúa Giê-xu. Tại vì cái niềm vui nếu mà thật sự có trong lòng người, trong lòng của mình rồi, thì bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng có thể đối diện và luôn luôn có cái sự vui mừng. Quý ông bà anh chị em biết rất là nhiều người, nếu mà quý ông bà anh chị em học qua lịch sử thì luôn luôn đi tìm kiếm cái sự vui mừng. Có nhiều người nghĩ rằng, ví dụ như một nhà bác học, ông Voltaire, tức là nếu mà quý vị học về electronic, electrical, thì ông rất là giỏi về nghiên cứu khoa học hay là về physics hay là vật lý. Thì ông viết như thế này: I wish I had never been born. Có nghĩa rằng là tôi không hiểu tại sao lại là được sinh ra. Và một nhà bên người Anh thì ông tìm kiếm cái sự vui mừng bằng những cái thú vui trần gian. Và cuối cùng ông viết như thế này, cuối cuộc đời của ông. Ông nói rằng tôi đi tìm kiếm con sâu hay là những cái điều gì mà ngay cả con thú vật có được cái niềm vui. Nhưng tôi thì không có. Cuối cùng chỉ một mình mà thôi. Nhà triệu phú người Hoa Kỳ hay là tỷ phú Hoa Kỳ, ông Jay Gould, thì cả cái cuộc đời ông nghĩ rằng ông sẽ tìm được sự vui mừng khi ông làm ra thật là nhiều tiền. Nhưng mà trước khi chết thì ông nghĩ rằng, ông viết rằng là tôi là một cái người bất hạnh nhất trên cái thế giới mà tôi đang sống. Ngay cả Alexander Great là một cái vị tướng rất là lỗi lạc. Nếu mà quý ông bạn và em học qua về sự ký, thì tới lúc mà ông coi như là chiếm đoạt hết tất cả những cái vùng đất mà ông có thể chiếm được, thì cái ngày nọ ông buồn quá, ông nói rằng tôi không có còn cái chỗ nào để chinh phục, để tôi có cái sự vui mừng hay là chiến thắng. Như vậy làm sao để mà tìm kiếm được cái niềm vui sâu lắng? Quý ông bà anh chị em, phải có Chúa Giê-xu Christ. Bởi vì Chúa Giê-xu Christ, Ngài là nguồn của tình yêu, nhưng Ngài cũng là nguồn của sự vui mừng. Khi chúng ta cắt lìa ra có câu hỏi sự vui mừng đó, thì cuộc đời của chúng ta sẽ rất là bất hạnh. Ba điều tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em sáng hôm nay. Vui mừng trong Chúa Giê-xu Christ, phải vui mừng mãi mãi, thỏa lòng luôn luôn. Và bởi vì sự vui mừng mà chúng ta quan tâm đến người khác. Hội thánh chúng ta, hội thánh West Houston, giống như đúc hội thánh Philip. Hội thánh Philip là hội thánh có nhiều thế hệ. Hội thánh West Houston của chúng ta cũng có nhiều thế hệ. Và chúng ta thấy vào cái thời cổ đại đó, thì người Do Thái, nói tiếng Do Thái, nhưng mà hậu duệ của người Do Thái thế hệ số 2, số 3 nói tiếng Hy Lạp. Thành ra một cái hội thánh mà có hai cái ngôn ngữ. Và đồng thời hội thánh Philip, nếu quý ông bà anh chị em đọc thư tín, thì Phaolô nhắc nhở hãy vui mừng, hãy vui mừng, hãy vui mừng. Mà nếu hội thánh West Houston của chúng ta giống hội thánh Philip, thì lời của Chúa cũng nhắc nhở phải có sự vui mừng. Cái mục tiêu hay là cái khải tượng hội thánh là tôn cao đấng cứu rỗi là Chúa Giê-xu Christ, bằng cách trang bị thánh đồ để truyền giáo cho người lạc mất. Bắt đầu bằng sự thờ phượng, cũng như hội thánh Philip bắt đầu bằng sự thờ phượng. Một người mới tin Chúa bước vào hội thánh bắt đầu bằng sự thờ phượng. Thành ra cái bước đầu tiên của sự thờ phượng là cái bước giống như là trang bị thánh đồ vậy. Tại khi con cái Chúa không có rõ ràng hay là vui mừng trong cái sự thờ phượng, thì cái cuộc đời sẽ rất là bồn ba. Và trang bị thánh đồ rồi để cuối cùng làm điều gì? Truyền giáo cho người lạc mất. Đó là cái hình ảnh của hội thánh Philip. Tôi cầu nguyện Chúa sáng hôm nay khi con cái Chúa đến đền thờ của Chúa để cùng nhau thờ phượng Ngài, phải thờ phượng trong cái sự vui mừng. Và tất cả những người khi mà cùng thờ phượng chung qua đường dây trực tuyến phải kinh nghiệm được cái sự vui mừng. Bởi vì đó là sự thờ phượng thật. Mà muốn có cái sự vui mừng thật trong cái sự thờ phượng, thì tấm lòng của con cái Chúa mỗi người phải hướng về Chúa Giêsu Christ là cái trung tâm điểm của cái sự thờ phượng. Đó lý do tại sao chúng ta phải tôn cao đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Christ. Mà muốn tôn cao đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Christ thì con cái Chúa phải thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ, phải biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi. Khi biết chắc chắn mình sự cứu rỗi thì mới có thể làm hòa được với Đức Chúa Trời. Lúc đó mới có thể học đạo được, mới chịu sự trang bị để mà học hỏi lời của Chúa, để rồi cuối cùng bất cứ điều gì chúng ta làm thì phải truyền giáo cho người lạc mất. Tạ ơn Chúa, hôm qua khi mà tôi nghe một con cái Chúa khi mà đi làm trong tiệm nail, dù rằng nói tiếng Anh không được, nói tiếng Việt cũng mới tin Chúa đây thôi, nhưng mà những người khách tới tiệm thì có những cái câu thăm hỏi, rồi mới khám phá ra những người khách này cần cái tin vui mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Thành ra bốc điện thoại liên lạc với những con cái Chúa trong hội thánh để có thể chia sẻ phúc âm cho những người khách này và để cho họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Cái người này kể lại sau khi được trình bày phúc âm cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi thì những người khách này khóc ròng, khóc trong cái sự vui mừng bởi vì biết được cái sự cứu chuộc. Quý ông bà, anh chị em và tôi đang cũng còn trong cái coronavirus, cái nạn đại dịch này. Rất là nhiều người đau khổ, rất là nhiều người có sự lo lắng, sợ hãi. Họ cần Chúa Giêsu Christ. Vui mừng mãi mãi, lời của Chúa chép. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì trong anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, muốn được sự vui mừng mãi mãi thì phải rõ về sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời. Lời Chúa chép, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Cái chữ sự vui mừng này được sử dụng để dịch từ 5 cái từ Hy Lạp khác nhau để mà diễn tả sự vui mừng trong Tân Ước. Cái từ vui mừng xuất hiện khoảng chừng trong 50 đoạn Kinh Thánh và có liên quan đến Chúa Giêsu Christ hoặc là đời sống cơ đốc nhân trong Chúa Giêsu Christ. Tại sao tôi phải lặp đi lặp lại cái điều này? Bởi vì nếu quý ông bà anh chị em có đấng Christ thì cái đời sống cơ đốc nhân của anh em, nếu đời sống cơ đốc nhân của các anh chị em có Chúa Giêsu Christ thì chắc chắn có sự vui mừng. Nói hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Cái sự vui mừng liên tục này đòi hỏi cái sự kiên định, cái sự thường xuyên. Và cái sự kiên định này chỉ có thể tìm thấy trong ba ngôi Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Nếu mà đặt cái sự vui mừng trong con người thay đổi, người thì có khi này, có khi kia, lúc trời nóng, lúc trời lạnh, lúc mưa, lúc nắng, cái tâm tình của con người thay đổi. Nếu đặt cái sự vui mừng nơi tiền bạc có đó, mất đó. Nếu mà đặt cái sự vui mừng trong cái sắc đẹp cũng sẽ tàn phai. Dù rằng bác sĩ giải phẫu có giải phẫu cái cách nào đi nữa để sửa chữa trở lại, nhưng mà cũng sẽ tàn phai. Có nhiều người đặt cái mục tiêu của sự vui mừng trật chỗ đi, thành ra cái cuộc đời vẫn tiếp tục khổ, không bao giờ chấm dứt. Và chúng ta phải vui mừng cả khi hoàn cảnh dường như dập tắt tất cả những cái lý cớ để mà vui mừng. Cái hoàn cảnh xảy ra như vậy, làm sao vui mừng được? Nhưng mà lời Chúa chép, lúc đó phải nhớ lại lời của Chúa. Khi nào vì cớ ta mà các ngươi bị mắng nhiếc, bắt bớ, hoặc lấy mọi điều dữ để nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Đấy là lời của Chúa an ủi như vậy. Hãy vui vẻ, đức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta từng bắt bớ các đấng trì trước các ngươi như vậy. Lời của Chúa chép ngay cả trong cái sự bắt bớ. Nhưng mà nếu có Chúa Giêsu Christ vẫn có sự vui mừng. Tạ ơn Chúa, tiểu bang Texas của chúng ta là một trong năm tiểu bang không có cấm đoán về cái sự thờ phượng. Những cái tiểu bang khác nói rằng không có cấm đoán, những cái nhà thờ chỉ cho có 2 người vô nhóm. Có nhiều cái nhà thờ đôi khi trong cái parking lot là đậu xe cách nhau 6 feet mà cảnh sát vẫn tới cho giấy phạt, phạt tiền. Nhưng mà tạ ơn Chúa tiểu bang Texas, tôi biết chắc chắn Chúa sẽ đăng phước cho hội thánh Texas, cho tiểu bang Texas ở đây. Bởi vì tiểu bang Texas không có cấm đoán sự thờ phượng. Tiểu bang của chúng ta cho hội thánh cái quyền để mà quyết định, chứ không có cấm đoán, chỉ có cái lời khuyên. Là con cái Chúa khi mà đi nói chuyện với người ngoài, tiểu bang Texas, thành phố Houston không có bắt buộc hội thánh đóng cửa trong 10 mấy tuần lễ vừa qua. Nhưng mà hội thánh chúng ta họp lại với nhau quyết định, bởi vì cái sự an toàn, và quyết định ngừng thờ phượng Chúa từ 8 tới 10 tuần lễ. Khác cái chỗ đó. Và chỉ có hội thánh, chỉ có tiểu bang Texas đây vẫn tôn trọng kêu là cái First Amendment Bill of Rights. Tạ ơn Chúa. Ta nói Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho tiểu bang Texas và ngay cả cho thành phố Houston của chúng ta ở đây. Lời của Chúa, sứ đồ Phao-lô nói, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy vui mừng đi. Ông nhắc nhở tiếp về cái sự vui mừng. Nhưng mà nói khi mà có cái sự vui mừng thì phải bày tỏ như thế nào? Hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sự nhu mì là cái bản chất phản ảnh cái bản chất thiên thượng của Chúa. Mà ngay cả trong Thi Thiên hay nhắc Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nắm giận và đầy sự nhân từ. Thành ra cái nét nhu mì của quý ông bà anh chị em nếu tỏ được, có nghĩa rằng quý ông bà anh chị em phản ảnh được cái bản chất của Đức Chúa Trời. Người mà luôn luôn có cái sự vui mừng trong Chúa sẽ không có phản ứng một cách giận dữ bằng lời nói hay hành động. Người đó có thể đáp lại cái sự cau có hay cái sự cằn nhằn bằng đủ cười, đáp lại cái sự sỉ nhục bằng cái thiện chí, bởi vì biết rằng Chúa luôn luôn hiện diện để ban sự kiên nhẫn và để giúp đỡ người này thực thi, mà ngay cả khi bị đoán phạt. Tạ ơn Chúa. Vẫn có sự vui mừng. Khi mà chúng ta đọc cái thư tín Philip ở đây, hay là nghiên cứu về cuộc đời của Phao-lô, mà ngay cả Phao-lô trong cái chốn lao tù mà ông còn khuyên mọi người vui vẻ. Con cái Chúa coi như là được sự tự do sinh sống trong một cái cộng đồng đức tin ở thành phố Philip hay là Corinto hay là những cái thành phố khác, mà lại thiếu sự vui mừng. Trong khi đó Phao-lô bị gông tù, bị xiềng xích trong ngục tù, mà ông lại khuyên người ở ngoài đang có sự tự do, nói hãy vui mừng đi. Thấy cái sự trái ngược là như vậy. Thành ra trong cái kỳ đại dịch này, quý ông bà anh chị em phải tỏ được có cái sự vui mừng. Để rồi khi mà những người đang bị lo sợ, những người chưa biết về Chúa hay là đang tìm kiếm Chúa đó, họ thấy cái sự vui mừng của quý ông bà anh chị em, họ hỏi, họ thắc mắc. Họ thấy cái nét nhu mì của quý ông bà anh chị em, họ thắc mắc, họ hỏi. Thì cái sự chia sẻ phúc âm về cái ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ sẽ rất là dễ dàng. Điều kế tiếp, phải có cái đời sống cầu nguyện và đời sống bình an. Lời Chúa chép, chớ lo phiền chi hết trong câu số 6. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đương nhiên, khi có sự vui mừng thì phải biết về Chúa. Chúa là cái nguồn của cái sự vui mừng đó. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp và tôi biết Chúa là sự vui mừng đó, nhưng mà thiếu đi cái sự tương giao trong cái sự cầu nguyện, thì cái đời sống con cái Chúa vẫn mất sự bình an như thường. Đó lý do tại sao ông nhắc nhở chớ lo phiền, trong mọi sự phải dùng lời cầu nguyện, nài xin tạ ơn mà trình các điều cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Và cái lời của Phao-lô nói, Chúa đã gần rồi. Thì nói Chúa đã gần rồi có nghĩa rằng là cái thái độ bất an hay lo lắng cho những người không có nhận biết sự hiện diện của Chúa đó, Chúa đã gần rồi, chứ không còn xa xôi gì nữa, để thêm cái sự kiên nhẫn, cái sức mạnh trong đó. Quý ông bà anh chị em thấy khi một con cái Chúa có sự tương giao với Chúa một cách mật thiết, thì bất cứ những cái điều gì mà lo lắng, lo toan, lo sợ, tôi nói là những cái bệnh hoạn tâm linh đó, Chúa sẽ chữa lành để làm đầy trở lại cái sự vui mừng và cái sự bình an thật của Chúa. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không biết quý ông bà anh chị em sao đó, khi mà khác với cái cảm giác mà lo lắng đó, hay là sợ hãi đó, thì cái sự bình an nói lên cái tinh thần thỏa mãn, cái tinh thần thanh thản. Bởi vì bất cứ cái điều gì nếu mà được đặt trước mặt Chúa qua cái sự cầu nguyện đều được Chúa nghe, Chúa để ý đến. Bởi vì Chúa có quyền làm vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hay suy tưởng. Đôi khi chúng ta lo ngại những cái điều chúng ta cầu xin hay lo lắng hay lo sợ đó, không biết Chúa làm có nổi hay không, tại cái sự lo lắng của con nó to quá. Hãy nhớ lại rằng Chúa là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Ngài có cái quyền năng mà chúng ta không thể nào, ngôn từ con người không này để nào diễn tả được. Khi mà hiểu được điều này thì bất cứ những cái điều lo lắng hay những cái điều chúng ta cầu xin là cái chuyện nhỏ chứ không phải là chuyện lớn đối với Chúa. Những cái sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Tuy nhiên, người con cái Chúa thì biết cái sự bình an của mình rất là rõ ràng. Bởi vì qua Chúa cứu thế Giê-xu, lời của Chúa chép, cái sự bình an của Chúa không phải là cái sự bình an như thế gian cho. Thế gian có thể ban cho sự bình an, nhưng mà chỉ là tạm bợ, nó chỉ là nhất thời, chỉ là nhất thời mà thôi, nó không có trường tồn. Đó là cái lý do tại sao mà khi Chúa Giê-xu trả lời cho những cái người hỏi về Ngài là những cái vấn đề lo lắng, sợ hãi mà một người phải đối diện như thế gian, thì Chúa trả lời cái sự bình an của Chúa vượt khỏi cái sự hiểu biết của chúng ta. Và cái sự bình an của Chúa là không có phải giống như thế gian ban cho. Thành ra cái sự bình an đó chúng ta có thể nói là nó sâu lắng ở trong con người. Để khi mà đúng chuyện mà phải đối diện đó, thì chúng ta có cái sự bình an đó, nó xảy ra một cách bình thường. Tại nếu một con cái Chúa bình thường thì sẽ có sự vui mừng trong Chúa. Một con cái Chúa bình thường thì sẽ có cái sự bình an trong Chúa khi đối diện với hoàn cảnh. Thành ra nếu mà quý ông bà anh chị em tự nhiên mất cái sự vui mừng hay mất cái sự bình an đó, phải xét lại, đôi khi chúng ta là những con cái Chúa bất thường. Và cũng vậy, khi áp dụng vào trong hội thánh, một cái hội thánh bình thường là một cái hội thánh tôn cao đấng cứu rỗi trong cái sự thờ phượng. Một hội thánh bình thường là cái hội thánh phải trang bị các thánh đồ, và hội thánh bình thường là truyền giáo cho người lạc mất. Trong cái mục đích đó, nếu hội thánh trở về lại trong kinh thánh, nếu hội thánh thiếu đi ba cái điều này, có nghĩa rằng hội thánh bất bình thường. Mà nếu chúng ta học trở lại trong công vụ sứ đồ, khi một hội thánh bất bình thường thì Chúa, thánh linh của Chúa sẽ phá vỡ hội thánh, con cái Chúa sẽ đi tán lạc khắp nơi để đạo của Chúa được lan truyền. Tôi cầu nguyện Chúa, hội thánh chúng ta là hội thánh bình thường. Và tôi cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa là những con cái Chúa bình thường. Trong cái ý nghĩa của lời Chúa như vậy. Cái từ ngữ gìn giữ ở đây nói đến cái sự canh giữ, một người bảo vệ đứng trước những cái điều mà họ cần bảo vệ. Thành ra một cái tâm trí được bảo vệ thì không có thể nào bị thâm nhập bởi những cái sự cay đắng, thất vọng, lo lắng. Còn giống như cái sự vui mừng mà chúng ta, mà Chúa ban cho đó, hay là cái bình an thiên thượng Chúa ban cho, cũng cần phải có cái sự canh giữ trong đó. Đó là nói về cái sự tương giao với Chúa. Quý ông bà anh chị em và tôi cùng vậy, ai cũng có con cái của mình cả. Nếu con của mình nói chuyện với bố mẹ thì mình hiểu được cái tâm tình của con của mình. Thành ra những cái điều gì mà con nó chưa có trắc trở thì cha mẹ đã thấy trước rồi để mới giúp đỡ con cái của mình. Chứ không phải là chờ cho tới lúc nó accident hay tai nạn gì đó mới giúp đỡ nó. Khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi thì mới kinh nghiệm được phước của Chúa ban cho mỗi ngày trong đời sống. Và đồng thời phải có cái sự suy nghĩ sáng suốt từ câu 8, câu 9. Tại vì phải cần cái sự suy nghĩ sáng suốt, tại vì cái cuộc đời của chúng ta nghe rất là nhiều cái tin này, tin kia, nổi sơ sơ. Quý ông bà, anh chị em mà mở tivi ra toàn là bad news không à, toàn là tin không có tốt lành. Mà đôi khi một cái tin không có tốt lành mà lặp đi tới 50 lần. Cái chừng đó mà cứ lặp đi lặp lại, rồi rốt cuộc nó vô đầu lúc nào không có hay. Cũng giống như coronavirus cho tới sáng hôm nay thì tổng cộng có 11 người ở thành phố Houston qua đời vì coronavirus, nhưng mà không có bị bệnh, không có tiền bệnh, chỉ có 11 người mà thôi. Mà chỉ có một người trẻ tuổi, tức là dưới 60 tuổi, một người trẻ tuổi. Và đa số là những người lớn tuổi. Mình rất là buồn về điều đó. Thì có cái cụ lớn nhất là 103 tuổi qua đời là không có tiền bệnh. Còn hầu hết đều là có tiền bệnh. Nhưng mà không có nghĩa như vậy mà chúng ta không có đề phòng. Bởi vì có nhiều cái khu apartment bị phong tỏa bởi vì đi biểu tình. Với là ngay cả trong cái khu vực chúng tôi đang ở, còn một số người cũng hăm hở, hồ hởi đi biểu tình hoặc là đi xem biểu tình. Bây giờ text message ra hay là nói chuyện cho chúng tôi biết bây giờ họ phải đi cách ly 2 tuần lễ. Thành ra Chúa cho thấy trước những cái điều chúng ta cần phải tránh. Cái tự nhiên mang cái sự lo lắng đến cho mình, không biết có vui gì hay không mà đi xem biểu tình rồi. Bình thường thì nói là phải khoảng cách an toàn 3 feet, 6 feet gì đó, rồi phải mang mask gì đó. Tới lúc đi xem biểu tình, mask cũng quăng như vậy, quăng đó. Người ta nói vô mặt ào ào như vậy đó. Rồi bây giờ ngồi than thở phải chi đừng có đi xem biểu tình. Ta nói, đã nói rồi, những người đi biểu tình thì để họ biểu tình. Mình biết cái sức của mình, mình không có xem tivi được rồi. Không có cần phải tới nơi xem rồi la hét om sòm, rồi họ hét vào trong mặt, rồi bây giờ phải đi cách ly 2 tuần lễ. Con cái để ở nhà, bây giờ vợ chồng đi cách ly. Hết chuyện. Là thấy Chúa nói là phải có cái sự suy nghĩ sáng suốt trong đó. Và cái ý tưởng tiêu cực không có nên có, nhưng mà phải thay vào đó những cái ý tưởng tích cực và cái tư tưởng lạc quan. Đó là lý do tại sao mà Phaolô nói rốt lại, hỡi anh em, phạm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì nghĩ đến. Tức là nghĩ đến những cái điều tốt lành, những cái tích cực. Đừng có nghĩ tới cái gì mà tiêu cực quá, cái hồi nó làm cho mình xuống tinh thần luôn. Mà nếu quý ông bà anh chị em đọc cái câu này thì thấy có 8 cái phẩm chất mà chia ra từng cặp, có 4 cặp. Cặp thứ nhất, những cái điều gì ngay thẳng đáng tin cậy. Phải học, không có chấp nhận cái điều gì lừa dối dù dưới bất cứ cái hình thức nào. Cặp thứ nhất, điều gì chân thật, điều gì đáng tôn. Cái cặp thứ hai, những cái gì mà liêm khiết, không có ô uế, không có hề vấy bẩn bởi cái thế gian tội lỗi thì mình nghĩ đến. Cái cặp thứ ba mô tả được những cái gì được xem là vượt qua trên cái sự xấu hổ, vừa được đáng yêu mà vừa lành mạnh. Tại nhiều điều đáng yêu mà chưa chắc lành mạnh thì đừng có nghĩ đến. Tại sao lại làm những cái chuyện không lành mạnh rồi đến khi chuyện nó xảy ra rồi kêu mục sư nói là cần phải counseling, nó đủ thứ chuyện cả, mà biết nó không có lành mạnh mà vẫn cứ thử. Hết chuyện. Điều kế tiếp, những cái gì mà đáng tôn trọng thì suy nghĩ đến làm. Là nó quý ông bà anh chị em muốn cái tiến trình thánh hóa mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu Christ nhiều hơn thì cần phải học những cái phẩm chất đức tính như thế này. học theo gương tốt. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận được nghe nơi tôi, tức là ông follow gương tốt, đã thấy trong tôi gương tốt. Và cái lời của nói, hãy làm đi, đừng có nói nữa. Nghe đủ rồi, những cái gì tốt, bất trước, làm. Và Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Cái lời khuyên của Phaolô rất là thẳng thắn. Cái Chúa của hội thánh Philip, cầu nguyện Chúa lời khuyên của Phaolô cũng đúng đến được con cái Chúa. Nói đủ rồi, làm đi. Nói phải yên. Kế tiếp trong cái sự vui mừng phải có sự thỏa lòng luôn luôn. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì đây anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hay gặp cảnh ổn nào cũng thỏa lòng. Ở vậy, tôi biết sự chịu nghèo hèn, cũng biết được sự dư dật. Trong mọi sự, mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi thêm sức cho tôi. Thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Thỏa lòng trong cái danh từ, cái từ ngữ của tiếng Hy Lạp, tức là tự cho là đủ. Những cái gì tự cho là đủ là có cái sự thỏa lòng trong đó. Có một người quen của tôi làm nghề real estate tức là làm nghề địa ốc đó, bán nhà đó. Thì ông này kể cho tôi nghe cái câu chuyện như thế này. Có một cái người đó thấy cái người bạn của mình mua cái nhà quá đẹp, thành ra mơ ước ganh tị, muốn cái nhà mình cũng phải đẹp bằng hoặc hơn cái nhà người bạn mình. Thành ra mới kêu cái người địa ốc này tới để mà bán cái nhà đang ở, rồi đưa ra những cái điều kiện rồi để mà kiếm cái nhà mới. Thì cái ngày nọ thì cái người mà muốn bán nhà đó lật trong cái tờ quảng cáo của địa ốc đó, thấy một cái căn nhà, đọc cái điều kiện của căn nhà, thấy nó giống như những cái điều mà cái anh này mơ ước, cái cặp vợ chồng này mơ ước. Cái cặp vợ chồng này, anh này mới bóc điện thoại lên gọi cho cái ông địa ốc, nói cái tờ quảng cáo của anh về giới thiệu về cái nhà này là đúng cái nhà tôi muốn. Bây giờ anh phải liên lạc với người chủ nhà, tôi muốn mua cái nhà này. Thì cái người địa ốc này mới nói, anh ơi, cái nhà đó là nhà của anh, tôi post lên. Nghe thì giống như hề vậy, nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, nó đã xảy ra. Đây là cái chuyện thật. Khi mà không có cái sự thỏa lòng nữa thì thấy cái gì nó cũng không tốt hết cả. Có đủ cũng thành không đủ khi mà thiếu cái sự thỏa lòng. Là nó cái sự thỏa lòng ở đây là tự cho là đủ. Có nghĩa rằng sứ đồ Phaolô lúc trong cái câu chuyện này thì kể lại là ông không cần sự trợ giúp nào từ bên ngoài mới có thể giữ vững cái đức tin của ông. Nhưng mà trong Chúa Giê-xu, ông sở hữu một cái năng lực bên trong để ông có thể gạt bỏ bất cứ cái sự lệ thuộc nào mà nhờ cậy đến cái sự giúp đỡ của người khác. Ông cảm nhận rằng về cái sự lệ thuộc, cái tình trạng của ông đó, nó không có bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Và ông có thể sống, dù rằng là có bạn bè, ông đang sống trong tù mà. Thành ra dù có bạn bè hay là cô độc, dù rằng được yêu mến hay không được yêu mến, dù rằng được từ chối hay là bị coi như không có chấp nhận, dù rằng là ông mạnh khỏe hay đau ốm, ông vẫn sống thỏa lòng. Khi mà nói như vậy, quý ông bà anh chị em có nhớ, để nhớ lại lúc mà đám cưới không? Đám cưới thì mục sư hay nói đó, phải đồng ý với nhau, khi vui, khi buồn, khi giàu sang, khi nghèo đói, khi khỏe mạnh, khi ốm đau, vẫn giữ cái tình vợ chồng với nhau, không có vì những cái đó mà bị phá vỡ. Thì ngay trong cái lúc đám cưới, hai vợ chồng với nhau đang nói về cái sự thỏa lòng. Tại vì cái đời người, cái sức khỏe nó có thể thay đổi, cái đẹp, cái xấu nó có thể thay đổi. Và cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em cũng vậy, nó thay đổi. Có ai ngờ đâu cách đây mới 3-4 tháng vẫn mọi sự đều được bình thường, cái quàm cái bị cách ly coronavirus, rồi quàm cái có nhiều người tan gia bại sản, rồi quàm cái có nhiều người công việc làm ăn đang phát đạt như vậy phải phao. Chapter 11, sự cố xảy ra, nhưng mà lời của Chúa nói vẫn phải thỏa lòng, vẫn phải thỏa lòng. Lúc đó mới suy nghĩ lại, còn sống được, tức là còn hy vọng, mà còn hy vọng được thì có thể làm trở lại được. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Tại nói chúng ta cần phải sống thỏa lòng là chúng ta phải luôn luôn đương cậy cái sức toàn năng của Chúa. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đó là lời của Chúa ta chép. Khi mà có cái sự vui mừng, có cái sự thỏa lòng, thì lúc đó chúng ta mới quan tâm đến người khác được. Nhưng anh em, vậy là Phao-lô gửi cho hội thánh Philip, nhưng anh em giúp tôi trong cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon thì ngoài hội thánh anh em chẳng còn hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải là tôi cầu lệ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lệ vật cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và làm đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y như sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phao-lô muốn nói gì, dạy dỗ hội thánh Philip điều gì? Nói là chúng ta cần phải giúp đỡ mọi người. Ông sử dụng cái hình ảnh của ông, tôi, tức là Phao-lô đang ở trong tù đây, nhưng anh em vẫn còn nhớ để mà giúp đỡ. Là nó con cái Chúa trong hội thánh phải giúp đỡ lẫn nhau. Có người mạnh, có người yếu, người mạnh phải giúp đỡ người yếu. Và chúng ta cũng biết trong hội thánh có một số con cái Chúa đang bị lay off, thất nghiệp, đang còn kiếm công ăn việc làm. Hội thánh có mở một cái account, gọi là account hỗ trợ trong đó để mà giúp đỡ nhau. Chúng ta không biết được những người này là sẽ mất công ăn việc làm bao lâu, nhưng nếu cần hội thánh giúp đỡ thì hội thánh có những cái tài khoản để mà giúp đỡ trong cái sự dâng hiến, giúp đỡ nhau trong cái ý nghĩa như vậy. Thành ra nếu mà ký cái check đề là hỗ trợ, có cái account đó trên online thì có, thì nó sẽ vô trong đó để mà giúp đỡ anh em mình. Nhưng đồng thời giúp đỡ nhau trong cái lời cầu nguyện, rồi giúp đỡ nhau trong những cái câu chuyện hay là chăm sóc hàng ngày nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái câu chuyện thật. Cái này là do cái ông ở bưu điện, tại thường thường không biết tại sao là mỗi lần mà cái ông phát thơ nhà chúng tôi thì thường thường tôi thích nói chuyện với mấy ông phát thơ. Thì ông phát thơ này, ông có kể cái câu chuyện, tôi có ghi chép ra đây. Thì có một người đàn bà khá lớn tuổi trong cái khu nhà của chúng tôi đang sinh sống. Nhưng mà thường thường thì bà thường thường là chúng ta gửi thơ đó, thì chúng ta có thể dán tem rồi để ngoài cái hộp thơ, rồi cái ông phát thơ, ông đi tới cái ông lấy rồi ông đi gửi. Nhưng mà cái bà này mỗi ngày bà đi tới nhà bưu điện, bà mua một con tem thôi. Mỗi ngày đi tới bưu điện mua một con tem. Nói ủa tại sao lại như vậy, tại sao lại tới mua tem? Nhưng mà quý ông bà anh chị em thấy nhà bưu điện thì có những cái máy, mình bỏ tiền vô là con tem nó lòi ra thôi. Nhưng không, bà đứng xếp hàng rồi đi tới cái ông bưu điện bán cho từng con tem. Mà ngày nào cũng đi bộ tới, đi bộ hay lái xe gì đó tới bưu điện mua một con tem. Cái mấy người mới thắc mắc nói tại sao bà làm như vậy, khùng điên sao, bỏ tiền vô trong máy nó ra. Muốn gửi thơ thì dán con tem vô rồi để hộp thơ rồi cái ông bưu điện lấy đi thôi. Thì bà này nói rằng là không có ai hỏi tôi về cái nhức mỏi của tôi hết cả. Tức bà bị arthritis. Thành ra mỗi lần tới cái post office mua con tem đó thì cái người mà bán tem đó hỏi sao cái tay bà đã sao rồi, có còn nhức mỏi hay không. Bà vui quá, bà ngồi bà kể một hồi rồi bà thấy khỏe khoắn trở lại, cái ngày hôm sau bà đi thăm bưu điện tiếp, buồn ông bà kế tiếp. Thành ra đôi khi chỉ cần một cái lời nói, làm sao cái tay của chị bớt đau chưa, thì tự nhiên người đó thấy thỏa lòng, vui thỏa. Thành ra quý vị nếu mà gặp những cái người phát thơ đó, lâu lâu tốt là họ lại ngưng lại nói chuyện, nhiều cái chuyện họ kể cũng vui lắm. Tạ ơn Chúa về điều này. Ý tôi muốn trình bày như thế này: quan tâm đến nhiều người khác không phải là chỉ giúp đỡ về tiền bạc không thôi, nhưng đôi khi chỉ cần để ý qua cái lời nói. Và cái bà này mỗi ngày lái xe đi bộ tới cái nhà bưu điện mỗi ngày để mua một con tem, để mà được nghe một cái lời nói. Sao? Cái tay của bà bất nhất chưa? Rồi bà nói con chừng vài phút bà khỏe khoắn và đi về, ngày hôm sau đi tiếp. Tạ ơn Chúa. Thành ra quan tâm giúp đỡ người khác. Và dù rằng nếu mà phải giúp đỡ trong cái vấn đề tài chánh hay vật thực, thì phải luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng chu cấp. Những cái điều đôi khi chúng ta thấy là khó khăn, nhưng đối với Chúa không phải là khó khăn. Như vậy, vui mừng trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta cần phải có cái sự vui mừng mãi mãi trong Chúa Giêsu Christ. Bởi vì trong Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em sẽ có sự vui mừng mãi mãi. Trong Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em luôn luôn có cái sự thỏa lòng. Và trong Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em tự nhiên có cái sự quan tâm đến người khác. Đó là cái đời sống của một người con cái Chúa bình thường, nếu mà có Chúa Giêsu Christ. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên và có thể đọc chung với tôi cái câu trong Philip đoạn 4 câu 4. Chúng ta cùng nhau đọc một cách rập rạng: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Đọc bằng tiếng Anh ha: rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Tôi có lời kêu gọi. Kính thưa thân hữu, tôi biết một số thân hữu nghe lời của Chúa qua video trực tuyến. Nếu thân hữu tới giờ phút này vẫn còn những cái sự lo lắng, thiếu đi những cái sự vui mừng mà muốn giải quyết điều này, xin hãy đến cùng Chúa Giêsu Christ. Nếu thân hữu thật sự muốn làm điều này, xin cầu nguyện theo tôi như thế này: lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội, không xứng đáng nhận điều đó. Nhưng Ngài là đấng yêu thương, cũng là đấng công bình, phải hình phạt tội nhân. Vì thế, Ngài đã ban Chúa Giêsu để chết đền tội thay cho con. Ngài đã sống lại và ở thiên đàng. Giờ đây, con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Nếu đây là lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng của thân hữu, thì lời của Chúa hứa gì cho những ai tin Ngài? Quả thật, ta nói cùng các con, thì ai tin thì được sự sống đời đời. Nếu thân hữu có những lời cầu nguyện, đã cầu nguyện từ tấm lòng của mình, mà cầu nguyện theo tôi mấy phút vừa qua, tôi chào mừng thân hữu và gia đình của Đức Chúa Trời. Xin mọi người nhắm mắt cúi đầu và tôi xin cầu nguyện để chúc phước. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, qua Chúa hay là trong Chúa Giêsu Christ, chúng con có sự vui mừng. Trong Chúa Giêsu Christ, chúng con có sự thỏa lòng. Và trong Chúa Giêsu Christ, chúng con quan tâm đến người khác. Nguyện Chúa cùng chúng con để chúng con hoàn thành sứ mạng mà Chúa kêu gọi chúng con trở nên tay đánh lưới người để mang nhiều người đến cùng Ngài, để họ cũng được sự cứu rỗi, để họ cũng có sự vui mừng và để họ cũng có sự thoát lầm như chúng con đang có. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ hay là ra khỏi nhà riêng của mình, đi vào đời sống bình thường, sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Và qua đó, nhiều người qua con cái Chúa mà thấy được ánh sáng của Ngài, thấy được sự vui mừng, thấy được sự thỏa lòng mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, để họ cũng có sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời như chúng con đang có. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.